Quan khí, chương 888, lợi dụng, gocchuyenaudio.com, nghe xong Lữ Hàm Yên nói, Vương Đại Hải mới phát hiện vì chuyện sửa mộ của mình mà gây ra phiền phức. Ông ngồi đó đầy buồn bực và không muốn nói gì, đều do ông già chết tiệt này, không có việc gì thì sửa mộ làm gì. Ông nhìn mình đi, con cũng bị ông làm hại. Tiền Thanh Phân nghĩ tới Vương Trạch Vinh có thể vì chuyện này mà mất chức nên không ngừng trách ông chồng già. Sửa mộ thì sao chứ, bà không nhìn mộ ở Khai Hà sao, mộ nhà ai xấu đâu. Mà mộ nhà mình có gì quá đâu chứ, Vương Đại Hải lớn tiếng nói. Mặc dù nói như vậy nhưng ông vẫn rất lo lắng mà nhìn Lữ Hàm Yên. Hàm Yên, việc này thật sự ảnh hưởng tới Trạch Vinh sao? Lữ Hàm Yên nói, quan trọng là góc độ của Trạch Vinh bây giờ đã khác. Bây giờ lại có nhiều người biết chúng ta sửa mộ nên mới có người gây chuyện. Tiền Thanh Phân nói, ông đó, suốt ngày nói sửa mộ để nở mày nở mặt với tổ tông, bây giờ thì hay rồi. Có chuyện rồi đó, Lữ Hàm Yên nói, việc này cũng không thể trách bố hết ạ, là có người muốn mượn lý do mà gây chuyện. Vương Đại Hải nói, vậy Triệu Lệ kia là như thế nào, Trạch Vinh sao lại có quan hệ với cô ta? Lữ Hàm Yên lắc đầu nói, việc này chắc không có gì. Con biết về Triệu Lệ kia, mặc dù chị ta từng là đồng nghiệp với Trạch Vinh nhưng nguyên nhân chị ta ly hôn không phải do Vương Trạch Vinh, mà do chồng chị ta. Không có gì là tốt rồi. Tiền Thanh Phân nói, bố, con thấy việc tảo mộ thì bố mẹ làm là được, chỉ cần có lòng là được mà. Vào lúc này Trạch Vinh không thể xuất hiện, nếu Trạch Vinh đến thì quan chức Khai Hà sẽ tới, như vậy không có việc cũng thành có việc. Vương Đại Hải gật đầu nói, đành phải như vậy thôi. Ôi, bà con biết Trạch Vinh muốn tới nên chạy từ xa đến là để gặp nó. Nhiều người chờ ở đây mà nó lại không thể về, điều này làm bố nói sao giờ? Ông già chết tiệt này, họ hàng quan trọng hay Trạch Vinh quan trọng? Hàm Yên, ở đây không có việc của con mang cháu về Thường Hồng đi. Tiền Thanh Phân nói, Lữ Hàm Yên cũng thấy mình ở đây không có việc gì nên gật đầu nói. Mai bọn con sẽ về, công tác phá án của tỉnh Sơn Nam rất nhanh có kết quả. Ngày thứ ba khi Vương Trạch Vinh về Thường Hồng thì Khuông Năng Hỉ gọi tới. Bí thư Khuông, tình hình thế nào rồi? Vương Trạch Vinh vẫn quan tâm đến việc này. Về đến nhà thì Lữ Hàm Yên cũng hỏi hắn về tình huống của Triệu Lệ. Vương Trạch Vinh thực ra ngoài lần phát ra trong miệng Triệu Lệ thì không còn quan hệ gì hết. Vương Trạch Vinh đã nói rõ mình không có quan hệ gì với Triệu Lệ. Nói thật Vương Trạch Vinh bây giờ cũng bắt đầu e ngại với phụ nữ. Làm quan đến cấp tỉnh nếu bị vì phụ nữ mà mất chức thì xong rồi. Hắn một lần nữa suy nghĩ đến chuyện của Diệp Nina, không biết như thế nào hắn lại thấy may mắn. Nếu như lúc ấy mình quan hệ với Diệp Nina thì không biết sẽ có tình huống như thế nào. Hai hôm nay ngồi trong văn phòng, Vương Trạch Vinh vẫn suy nghĩ về chuyện Diệp Nina. Đối với người phụ nữ này, Vương Trạch Vinh rất muốn không có quan hệ gì. Mặc dù Diệp Nina vẫn muốn đi theo nhưng có mấy người phụ nữ, Vương Trạch Vinh cũng muốn vì tiền đồ của mình mà không phạm vào việc nguy hiểm này. Đương nhiên Vương Trạch Vinh chú ý nhất đang là việc phá án. Khuông Năng Hỉ nói, sau khi trải qua phá án thì phát hiện người đăng bài là chồng cũ của Triệu Lệ Mã Trụ Hải, viết bài là trưởng phòng nông nghiệp Đinh Lỗi. Theo khai thì chủ mưu là Đinh Lỗi. Theo, gocchuyenaudio.com, chúng tôi biết sau lưng Đinh Lỗi còn có người. Nghe thấy là hai người này, Vương Trạch Vinh có chút ngạc nhiên. Đinh Lỗi đã từng là đồng nghiệp của Vương Trạch Vinh ở xã Hoàn Thành, sau đó vì mất chức mà đến phòng nông nghiệp huyện. Mã Trụ Hải lúc ấy làm ở trạm máy móc nông nghiệp. Vương Trạch Vinh cẩn thận suy nghĩ cũng không nghĩ ra lý do bọn họ hại mình. Hôm sau Khuông Năng Hỉ lại gọi tới thông báo tình hình. Trạch Vinh, chuyện cơ bản đã điều tra ra, bọn họ đây là nói láo. Vương Trạch Vinh nói, không lý nào, sao bọn họ lại làm như vậy? Khuông Năng Hỉ nói, theo điều tra thì Mã Trụ Hải sau khi ly hôn với Triệu Lệ thì rất tức tối. Ở cơ quan suốt ngày cờ bạc câu cá, y cho rằng Triệu Lệ sau khi ly hôn đã theo lãnh đạo mà lên chức. Y nghe nói Triệu Lệ đến quán Hà là có quan hệ với cậu. Cho nên y vẫn cho rằng Triệu Lệ là người phụ nữ của cậu. Vương Trạch Vinh nghe đến đây liền giờ khóc giờ cười. Triệu Lệ điều đến quán Hà là do Trình Mạc Vân. Trình Mạc Vân là anh họ của Triệu Lệ, việc này Mã Trụ Hải phải biết, vậy sao còn quan hệ tới mình? Bí thư Khuông, Triệu Lệ điều đến huyện Kỳ Lân quán Hà thì tôi biết. Bí thư huyện ủy Trình Mạc Vân là anh họ của cô ta thông qua quan hệ với Trình Mạc Vân mà tới quán Hà, việc này Mã Trụ Hải không thể không biết. Ồ, xem ra còn có vấn đề. Khuông Năng Hỉ nói, Vương Trạch Vinh cảm thấy trọng điểm là Đinh Lỗi. Đinh Lỗi có nhiều mưu kế nhưng vì quan hệ nam nữ nên xảy ra chuyện. Chuyện bây giờ có chút phức tạp với tình hình của hai người Đinh Lỗi và Mã Trụ Hải thì không dám chống lại Vương Trạch Vinh. Nhưng chuyện lại khó hiểu như vậy, bọn họ lại làm như thế. Nguyên nhân là gì? Trạch Vinh, việc này sở dĩ có thể phá là do chủ quán nét ở Hoa Khê nhớ kỹ. Y nhớ được lúc đó và kể lại Mã Trụ Hải không mấy khi lên mạng nên nhờ một thằng bé đăng bài. Việc này nếu không phải như vậy thì chúng tôi khó có thể phá. Nghe Khuôn Năng Hỉ nói như vậy, Vương Trạch Vinh mới biết sao bọn họ có thể phá án. Vương Trạch Vinh nói chuyện xong và ngồi đó suy nghĩ. Hắn không ngờ Uông Nhật Thần lại gọi tới. Uông Nhật Thần không biết việc này, đến sáng nay ông mới nghe tới nên gọi tới hỏi. Vương Trạch Vinh liền nói rõ câu chuyện với ông. Nghe xong Vương Trạch Vinh nói, Uông Nhật Thần tức giận nói. Con cọp không phát uy thì chúng lại nghĩ là mèo bệnh. Chuyện rất rõ ràng, nhất định là hai nhà kia phái người tới hứa hẹn gì đó Đinh Lỗi và Mã Trụ Hải, lợi dụng bọn chúng làm việc này. Cháu cũng nghĩ như vậy. Đinh Lỗi thì cháu biết y có nhiều mưu kế. Lần đó nếu không phải xảy ra chuyện nam nữ ở xã Hoàn Thành thì cũng không đến mức như bây giờ. Uông Nhật Thần nói, ông đoán việc này do người bên dưới của bọn chúng làm ra, ý nghĩa trả thù chiếm đa số. Chuyện không có bằng chứng thì nhiều nhất để dân trên mạng hô đánh hô giết. Cháu không cần lo, ông tin hạng nam sẽ đối phó được. Chỉ cần không có chứng cứ thì không thể ảnh hưởng gì tới cháu. Người trên Bắc Kinh không phải là người không có đầu óc. Vương Trạch Vinh nói, việc này cho dù tìm ra người sau lưng cũng khó có chứng cứ, cũng chỉ có thể bỏ đó. Trạch Vinh, việc này cũng cho cháu một bài học, làm bất cứ việc gì cũng phải nghĩ đến ảnh hưởng. Vương Trạch Vinh nói, việc này cháu phải nghĩ cách, ai gây chuyện thì phải cho chúng gánh hậu quả thích đáng. Uông Nhật Thần cười ha hà nói, vậy mới đúng, làm việc phải có khí phách. Góc Chuyện audio.com, cháu yên tâm, có mấy ông lão này đứng sau lưng thì việc này quyết không thể bỏ. Chuyện bịa đặt này mà cũng có thể làm, thật sự khinh thường Uông gia ta không có ai. Đinh Lỗi và Mã Trụ Hải rõ ràng là bị lợi dụng. Mã Trụ Hải có lẽ là khai Đinh Lỗi ra, nhưng Đinh Lỗi sao có thể khiến Mã Trụ Hải làm như vậy? Vương Trạch Vinh ngồi đó mà không thể hiểu. Vương Trạch Vinh ngồi đó suy nghĩ thì Đinh Lỗi cũng đang rất bực mình. Y vốn không muốn ra mặt nên bảo Mã Trụ Hải tìm một thằng bé cho ít tiền rồi đăng lên là được. Đinh Lỗi biết bây giờ nhiều đứa lên mạng, chỉ cần bảo đứa bé đăng lên, trả ít tiền chơi game là xong. Nhưng y không ngờ Mã Trụ Hải chạy đến tìm và đợi đứa bé đăng bài xong thì mới đi. Sau khi rời khỏi xã Hoàn Thành, cuộc sống Đinh Lỗi càng lúc càng kém. Y cũng muốn đứng lên nhưng không có chỗ dựa. Hôm đó rốt cuộc thông qua quan hệ gặp được người Lưu gia Bắc Kinh kia, đối phương còn đưa y đi gặp mấy lãnh đạo tỉnh. Đinh Lỗi bị thế lực của đối phương hấp dẫn nên quyết tâm đi theo. Chuyện lần này là yêu cầu của đối phương, nói là làm tốt sẽ giúp tăng vài cấp. Nhưng bây giờ đã xong hết rồi. Nhìn cửa phòng đóng kín, Đinh Lỗi biết việc này lộ ra thì đời mình đã xong. Cách chương.